Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina, tập 4, từ số 1290. Ngày 19 tháng 9 năm 1937. Hôm nay em trai tôi là Stanley đến thăm. Tôi hết sức vui mừng về linh hồn tốt lành này. Em có ý định muốn hiến thân phụng sự Thiên Chúa. Có thể nói chính Thiên Chúa đang lôi kéo em đến với tình yêu của Người. Chị em chúng tôi hàn huyên một hồi lâu về Thiên Chúa, về lòng nhân lành của Người. Trong cuộc chuyện vãn với em, tôi biết linh hồn em rất đẹp lòng Chúa. Tôi được mẹ bề trên cho phép gặp em thường xuyên hơn. Khi em xin tôi lời khuyên về việc đi tu, tôi đã trả lời: chắc chắn em quá biết Thiên Chúa đang đòi hỏi điều gì nữa em. Tôi đã đề cập đến dòng tên, nhưng nói thêm: em cứ vào bất cứ nơi nào em thích, bởi vì em đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề này. Tôi hứa sẽ cầu nguyện cho em và quyết định làm một tuần cửu nhật kính thánh tâm với lời bầu cử của cha Peter Skara, theo lời hứa được ghi trong quyển Sứ Giả Thánh Tâm. Trong trường hợp này, tôi hiểu lời cầu nguyện hữu ích hơn lời khuyên bảo. Ngày 21 tháng 9, khi thức giấc nhiều lần trong đêm, tôi đã cảm tạ Thiên Chúa với chót tâm hồn. Tuy ngắn gọn, về tất cả những hồng ân Người đã ban cho tôi và cho hội dòng chúng tôi, và tôi suy gẫm về lòng nhân lành cao cả của Người. Khi hiệp lễ, tôi thưa với Chúa: lạy Chúa Giêsu, con đã tưởng nghĩ đến Chúa nhiều lần tối hôm qua. Và Chúa Giêsu đáp lại: cha đã tưởng nghĩ nhiều đến con trước khi con ra hiện hữu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa nghĩ về con như thế nào? Về phương diện cho con được hạnh phúc muôn đời với cha. Sau những lời ấy, linh hồn tôi ngập tràn tình yêu Thiên Chúa. Tôi không thể không kinh ngạc vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta quá độ như thế. Xảy ra là tôi tái phạm một lỗi nọ, mặc dù đã chân thành dốc tâm chừa cải. Sa ngã này chỉ là một bất toàn nhỏ mọn và không cố tình. Tuy nhiên, vì đó mà tôi đã chịu sự cắn xé trong linh hồn, đến độ phải ngưng công việc và vào nhà nguyện một lúc, sấp mình dưới chân Chúa trong tình yêu và tâm tình xót xa. Tôi đã xin lỗi Người. Càng xấu hổ hơn nữa vì trong cuộc thư chuyện với Chúa sau hiệp lễ sáng nay, tôi đã hứa quyết trung thành với Người. Lúc đó tôi được nghe những lời này: nếu không có bất toàn nhỏ mọn này, có lẽ con đã không đến với cha. Con hãy biết rằng mỗi khi con đến với cha và hạ mình xin cha tha thứ, cha đều trao đổi dồi dào các ơn xuống cho linh hồn con, và sự bất toàn của con biến tan trước mắt cha. Cha chỉ còn thấy tình yêu và lòng khiêm nhượng của con. Con không mất mát gì mà lại được nhiều thêm. Chúa đã cho tôi biết, khi một linh hồn không đón nhận những ơn thánh dành cho họ, một linh hồn khác sẽ lãnh nhận các ơn ấy ngay tức khắc. Lạy Chúa Giêsu của con, xin làm cho con nên xứng đáng lãnh nhận các hồng ân Chúa, bởi vì tự con không thể làm gì được. Không có sự trợ giúp của Chúa, thậm chí kêu lên thánh danh Chúa cho xứng đáng, con cũng không làm được. Ngày 25 tháng 9 năm 1937, khi biết trong công cuộc này có nhiều trở ngại to lớn, tôi đến với Chúa và thưa: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không thấy người ta đang cản trở công việc của Chúa hay sao? Và tôi nghe lời này trong linh hồn: Con hãy làm hết sức mình và đừng lo lắng những điều còn lại. Những khó khăn chứng tỏ công việc này là của Cha. Con hãy an tâm nếu đã làm tất cả những gì trong khả năng của con. Hôm nay khi mở cổng cho mẹ bề trên, trong lòng tôi biết mẹ lên tỉnh để lo công cuộc của lòng thương xót Chúa. Chính vị bề trên này đã góp công rất nhiều vào toàn bộ công cuộc lòng thương xót. Hôm nay tôi vô tình hỏi hai đứa trẻ nghèo khó: Ở nhà chúng thực sự không có gì ăn phải không? Chúng không trả lời nhưng ra khỏi cổng đi thẳng. Tôi biết các em thật khó khăn khi phải khai ra cảnh túng nghèo. Vì vậy tôi vội vã đi theo, dẫn chúng trở lại và cho nhiều hết mức theo phép đã được. Lạy Chúa, xin tỏ cho con lượng nhân từ Chúa, theo như lòng trắc ẩn của trái tim Chúa Giêsu. Xin nghe tiếng than van và những lời khẩn nài của con, và những giọt nước mắt của một con tim thống hối. Ôi Thiên Chúa toàn năng, hằng luôn thương xót, lòng trắc ẩn của Chúa không bao giờ cạn. Mặc dù nỗi khốn cùng của con mênh mông như biển, nhưng con hoàn toàn tín thác vào lòng thương xót của Chúa. Ôi Thiên Chúa ba ngôi hằng hữu, hằng luôn quảng đại, lòng trắc ẩn Chúa vô hạn, vì thế con tín thác vào biển tình thương của Chúa. Và lạy Chúa, dù qua bức màn giữ con xa cách, con vẫn cảm nhận ra Chúa. Lạy Chúa, nguyện ước quyền toàn năng lòng thương xót Chúa được tôn vinh khắp trần gian. Nguyện cho lòng sùng mộ ấy đừng bao giờ chấm dứt. Linh hồn tôi ơi, hãy sốt sắng tán dương tình thương Thiên Chúa. Ngày 29 tháng 7 năm 1937. Hôm nay, mẹ bề trên và tôi đi gặp một người kia. Ở đó người ta đang in và vẽ những tấm hình Chúa thương xót. Có cả những câu sướng đáp và chuỗi kinh thương xót đã được phép chuẩn ấn. Chúng tôi cũng đến xem bức hình lớn đã được sửa chữa. Bức hình này rất giống bức hình gốc. Điều này làm tôi hết sức sung sướng. Khi nhìn vào bức hình này, trong một lúc tôi đã được tình yêu Thiên Chúa xuyên thấu, và tôi không biết mình đang ở đâu. Khi đã hoàn tất công việc, chúng tôi đến nhà thờ Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Chúng tôi đã tham dự thánh lễ. Trong giờ lễ, Chúa cho tôi biết rất đông các linh hồn sẽ được cứu rỗi nhờ công cuộc này. Sau đó, tôi lại được thân mật hàn huyên với Chúa, tạ ơn Người vì đã đoái thương ban cho tôi ơn được nhìn thấy công cuộc tôn kính lòng thương xót Chúa đang lan rộng. Tôi dìm mình trong một lời kinh nguyện và tạ ơn sâu xa: Ôi lòng quảng đại của Thiên Chúa bao la dược nào. Xin chúc tụng Chúa, đấng tín thành với những lời Người đã hứa. Thật lạ lùng, là mẹ Irene đã được Chúa ban rất nhiều ánh sáng về toàn bộ vấn đề. Mẹ là người đầu tiên đã cho phép tôi thực hiện các lời ước nguyện của Chúa. Mặc dù mãi 2 năm sau cuộc mặc khải ấy, mẹ mới trở thành bề trên của tôi. Dù vậy, mẹ là người đã cùng với tôi đi lo liệu bức hình đầu tiên. Giờ đây, khi một số tài liệu về lòng thương xót Chúa đang được ấn hành và những bức hình nhỏ đang được in, thì mẹ cũng là người cùng đi với tôi lo liệu về vấn đề này. Thiên Chúa đã tiền định tất cả điều này một cách mầu nhiệm, bởi vì vấn đề đã khởi sự từ Vilnius, và bây giờ Thánh Ý Chúa an bài các hoàn cảnh để vấn đề này được tiếp tục tại Krakow. Tôi biết vị bề trên này rất đẹp lòng Chúa. Tôi thấy Thiên Chúa đang điều khiển mọi sự và muốn tôi sống dưới sự bảo bọc của mẹ trong những thời kỳ quan trọng này. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì những vị bề trên như thế, những người sống trong tình yêu và lòng kính sợ Chúa. Vì vậy, tôi cầu nguyện cho mẹ trước tiên, bởi vì mẹ đã chịu vất vả nhiều nhất vì công cuộc của lòng thương xót Chúa. Ngày 29 tháng 9 năm 1937. Hôm nay tôi mới hiểu ra được nhiều mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tôi cũng được biết Thánh Thể vẫn lưu lại trong tôi cho đến lần hiệp lễ kế tiếp. Tôi cảm nhận sự hiện diện sống động của Thiên Chúa liên lỉ trong linh hồn tôi. Sự ý thức này đưa tôi vào một trạng thái tịnh hiệp sâu xa mà không phải cố gắng chút nào. Trái tim tôi là một nhà tạm sinh động, cất giữ bánh thánh sinh động. Tôi không bao giờ đi tìm Thiên Chúa ở đâu xa xôi, nhưng ngay trong lòng tôi được thông hiệp với người trong thâm cung của hữu thể tôi. Lạy Thiên Chúa của con, mặc dù được tất cả những hồng ân này, nhưng con vẫn không ngừng khát khao được luyến kết muôn đời với Chúa. Tôi càng hiểu biết Chúa, tôi càng khao khát người. Với niềm khát khao, con nhìn bầu trời đầy sao, nhìn không gian thiên thanh vô tận. Kìa, một con tim trong sạch dong dỗi tìm Chúa, ôi lạy Chúa, và khát khao được giải thoát khỏi các ràng buộc huyết nhục. Với niềm khao khát da diết, quê hương ơi, ta nhìn thẳng vào ngươi. Thế khi nào cuộc lưu đày của ta sẽ chấm dứt? Lạy Chúa Giêsu, đó là tiếng kêu của hiền thê Chúa, kẻ đớn đau trăn trở trong nỗi nhớ Chúa. Với niềm khát khao, tôi nhìn theo vết chân các thánh, những người đã băng qua hoang mạc tiến về quê hương. Các ngài để lại gương nhân đức và những lời khuyên cho tôi. Các ngài nói: chị dòng này, hãy nhẫn nại, chẳng mấy chốc nữa xích xiềng sẽ gãy tan. Nhưng con tim khao khát của tôi không nghe những lời này, cứ nồng nàn mong nhớ Chúa là Thiên Chúa của mình. Nó không hiểu ngôn ngữ con người, bởi vì chỉ mê say một mình Chúa mà thôi. Linh hồn khát khao của tôi chịu thương tích ân tình, vùng vẫy băng qua tất cả thụ tạo và luyến kết với cõi muôn đời bất tận. Với Thiên Chúa là đấng trái tim tôi kết ước. Lạy Thiên Chúa, xin cho trái tim khao khát của con được đắm say trong yếu tính ba ngôi thần linh của Chúa. Hãy thỏa mãn những ước nguyện của con khẩn xin Chúa. với con tim đầy ứ yêu đương. Hôm nay, một thiếu nữ đã đến cửa và xin được thu nhận làm học sinh của chúng tôi, nhưng cô ấy không được thu nhận. Cô rất cần nhà chúng tôi. Trong khi nói chuyện với cô, cuộc tử nạn Chúa Giêsu lại được khơi dậy trong tôi. Khi cô đã ra đi, tôi liền thực hiện một hành vi khổ chế đau đớn nhất. Tuy nhiên, lần sau tôi sẽ không để một linh hồn như thế phải ra đi. Suốt 3 ngày, tôi đau khổ rất nhiều về trường hợp của cô. Tôi lấy làm tiếc vì những cơ sở của chúng tôi quá chật hẹp, nên không thể đón nhận nhiều linh hồn. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con xót xa biết bao trước những con chiên lạc đường. Ôi đức khiêm nhiều, bông hoa khả ái, tôi thấy thật ít linh hồn sở hữu được ngươi. Có phải chỉ vì ngươi quá đẹp, nhưng đồng thời lại khó hái được chăng? Phải rồi, cả hai điều đều đúng. Ngay cả Thiên Chúa cũng lấy làm vui thỏa với bông hoa này. Các chốt máng cửa đàn đều mở toang, và đại dương ân sủng tràn đổ xuống cho linh hồn khiêm nhượng. Ôi, xinh đẹp thay một linh hồn khiêm nhượng. Từ lòng họ như một chiếc bình, một làn hương thơm rất lạ lùng, êm dịu, nghi ngút qua các tầng trời và tỏa đến Thiên Chúa, làm cho thánh tâm người được thỏa nguyện. Thiên Chúa không tiếc gì với linh hồn ấy. Họ có toàn quyền và có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Thiên Chúa nâng linh hồn ấy lên ngai tòa của người. Họ càng tự hạ, Thiên Chúa càng cúi xuống với họ, cho họ phủ phê những hồng ân và đồng hành bên họ từng phút giây với quyền toàn năng của người. Linh hồn ấy được kết hợp sâu xa với Thiên Chúa. Ôi đức khiêm nhượng, hãy cắm rễ thật sâu vào toàn thể con người tôi. Ôi đức trinh nữ cực tinh, cực sạch và rất mực khiêm cung, xin giúp con đắc thủ được đức khiêm nhượng. Giờ đây tôi hiểu được vì sao có ít thánh nhân đến thế. Chỉ vì có quá ít linh hồn khiêm nhượng thẳm sâu. Hỡi tình yêu hằng hữu, vực thẳm xót thương, Thiên Chúa cực thánh, nhất thể tam vị, cung lòng Chúa như một người cha tràn đầy tình yêu dành cho mọi loài. Chúa không coi khinh một ai. Lạy tình yêu Thiên Chúa, nguồn mạch hằng sống, xin trào đổ chính Chúa cho chúng con, những thụ tạo bất xứng của Chúa. Ước gì nỗi khốn nạn của chúng con không đẩy lùi những dòng thác tình yêu của Chúa, vì thực sự lòng thương xót Chúa không hề giới hạn. Lạy Chúa Giêsu, con đã nhận ra hình như Chúa không còn quan tâm nhiều đến con nữa. Đúng vậy, con nhỏ của cha. Cha nhờ cho linh hướng của con để thay thế cha. Ngài sẽ chăm sóc con theo thánh ý cha. Con hãy trân trọng mọi lời của Ngài như của chính cha. Ngài là đức bức màn cha đang ẩn thân phía sau. Vị linh hướng của con và cha là một. Những lời của Ngài cũng là những lời của cha. Khi đi đàn thánh giá, tôi hết sức xúc động tại trạm thứ 12. Ở đây tôi suy ngẫm về sự toàn năng của lòng thương xót Thiên Chúa đã trào tràn qua trái tim Chúa Giêsu. Mỗi khi tôi đi đàn thánh giá, trong thương tích rộng mở của trái tim Chúa Giêsu, tôi đặt vào đó tất cả nhân loại đáng thương và cả những người tôi yêu dấu. Từ nguồn mạch lòng thương xót chiếu rãi ra hai luồng sáng, đó là máu và nước. Với ân sủng bao la chan hòa, máu và nước làm ngập lút toàn thế giới. Khi yếu bệnh, dĩ nhiên ta phải thường xuyên nỗ lực để theo kịp những gì người khác đang làm. Nhưng với các điều dĩ nhiên ấy, không phải lúc nào ta cũng thực hiện được. Tuy nhiên, lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa trong mọi sự, vì không phải mức độ lớn lao của công việc, nhưng là mức độ nỗ lực sẽ được trả công. Lạy Chúa Giêsu của con, điều nào được thực hiện vì tình yêu thì không còn là điều nhỏ nữa, vì mắt Chúa thấu suốt mọi sự. Sáng nay không hiểu vì sao con cảm thấy yếu nhược quá như vậy. Con phải tập trung toàn lực để trỗi dậy khỏi giường, đôi khi đến mức độ anh hùng. Việc nghĩ đến đặc ân hiệp lễ đã cho con thêm nhiều sức mạnh. Và thế là một ngày khởi đầu bằng chiến đấu và cũng kết thúc trong chiến đấu. Khi đi nghỉ, con cảm thấy như một chiến binh từ mặt trận trở về. Lạy Thiên Chúa và Tôn Sư của con, chỉ mình Chúa biết ngày hôm nay đã gồm chứa những gì. Trong giờ nguyện gẫm, một chị ở bàn bên cạnh cứ ho hắng và khạc nhổ, đôi khi liên tục không ngớt. Có lúc tôi đã nghĩ đến việc chuyển đến một chỗ khác trong giờ nguyện gẫm, bởi vì thánh lễ đã kết thúc rồi. Nhưng nghĩ lại, nếu tôi đổi chỗ, chị ấy sẽ nhận ra điều này và có thể sẽ bị tổn thương vì tôi tránh xa chị ấy. Thế là tôi quyết định ở lại cầu nguyện tại chỗ thường lệ và dâng hành vi nhẫn nhục này lên Thiên Chúa. Gần cuối giờ nguyện gẫm, linh hồn tôi được đầy an ủi của Chúa đến tận giới hạn mà tôi có thể lãnh nhận. Và Chúa cho tôi biết, nếu như tôi đã đi tránh chị ấy, thì tôi cũng đã tránh luôn những hồng ân đổ xuống cho linh hồn tôi. Chúa Giêsu hôm nay đến cổng chính dưới hình dạng một thanh niên nghèo khó. Người thanh niên gầy guộc, đi chân không và để đầu trần, với y phục tả tơi, lạnh cóng vì trời lạnh và mưa. Người xin của gì để ăn? Thế là tôi xuống bếp, nhưng không tìm được thức gì ở đó cho người nghèo. Nhưng sau khi tìm tòi một lúc, tôi cũng kiếm được một ít cháo, rồi đem đi hâm nóng, sau đó bỏ vào một ít bánh mì, rồi đem ra cho người thanh niên nghèo khó, và người đã ăn. Khi tôi đem bát cháo cho anh cho tôi biết anh chính là Thiên Chúa trời đất. Khi tôi nhận ra Chúa, người liền biến đi trước mắt tôi. Khi trở vào và suy tư những điều đã xảy ra ở cổng, tôi được nghe những lời này trong linh hồn: hỡi ái nữ của cha, những lời tốt lành những người nghèo khó chúc tụng cha khi rời khỏi cổng đã thấu đến tai cha, và lòng trắc ẩn của con trong phạm vi đức vâng lời đã làm thỏa lòng cha. Và vì thế, cha đã từ ngay tòa của cha xuống đây để hoan hưởng những hoa trái lòng nhân ái của con. Lạy Chúa Giêsu của con, giờ đây mọi sự đã tỏ tường cho con, và con hiểu tất cả những gì vừa xảy ra. Tôi ngờ ngợ và tự hỏi người thanh niên nghèo khó này là ai mà lại chiếu tỏa đức độ khiêm tốn dường ấy. Từ lúc đó trở đi, tâm hồn tôi dạt dào một tình yêu thương tinh rộng đối với những người nghèo khó cùng túng. Ôi, tôi hạnh phúc biết bao vì được các bề trên đã giao cho tôi một công tác như thế. Tôi hiểu ra lòng yêu thương có muôn hình nghìn trạng, ta có thể làm điều phúc ở mọi nơi mọi lúc. một tình yêu nồng nàn đối với Thiên Chúa, luôn nhìn thấy chung quanh những cơ hội để chia sẻ qua hành động, lời nói và cầu nguyện. Bây giờ, lạy Chúa, con hiểu những lời trước đây ít lâu Chúa đã phán bảo với con. Ôi, tôi phải nỗ lực biết bao để thực hiện những phận sự khi sức khỏe yếu nhược. Lạy Chúa Kitô, chỉ có Chúa biết điều này mà thôi. Trong những lúc cô đơn trong lòng, tôi không mất bình an, vì biết Thiên Chúa chẳng bao giờ phụ rẫy một ai, trừ khi chính linh hồn ấy tự cắt đứt mối liên kết tình yêu thương bằng sự thất trung của mình. Tuy nhiên, mọi thụ tạo không trừ ai đều lệ thuộc vào Thiên Chúa và được quyền toàn năng của Người giữ gìn. Một số ở dưới luật tình yêu, một số khác ở dưới luật công bình. Ở dưới luật nào là tùy chúng ta lựa chọn, bởi vì không ai bị khước từ sự trợ giúp đầy đủ của ân sủng. Tôi không nao núng vì tình trạng bị ruồng rẫy hiển nhiên của tôi. Tôi xét lại bản thân kỹ lưỡng để coi đó có phải do lỗi của mình hay không. Nếu không, khi ấy nguyện Chúa được chúc tụng. Ngày 1 tháng 10 năm 1937, hỡi ái nữ của cha cần hy sinh được thực hiện vì tình yêu, bởi vì chỉ có tình yêu mới có ý nghĩa đối với cha. Những món nợ của thế gian đối với cha thật vô cùng to lớn, nhưng các linh hồn thanh sạch có thể đền đáp bằng việc hy sinh và thực thi tinh thần nhân ái của họ. Lạy Chúa, con hiểu những lời của Chúa, và lượng nhân ái bao la lẽ ra đã phải dẫn chiếu nơi linh hồn con. Chúa Giêsu phán: Hỡi ái nữ của cha biết con hiểu điều đó, và con làm tất cả những gì trong sức của con. Nhưng con hãy viết điều này cho đông đảo các linh hồn thường lo lắng vì không có phương tiện vật chất để thực hiện hành vi nhân ái. Tuy nhiên, nhân ái tinh thần không cần những phép ban, cũng chẳng cần những kho của cải, nhưng lại rất đáng công và ở trong tầm với của mọi người. Nếu linh hồn không thực thi nhân ái dưới một hình thức nào cả, họ sẽ không được hưởng nhờ lòng xót thương của cha trong ngày thẩm xét. Ôi, chớ gì các linh hồn biết thu tích kho tàng vĩnh cửu cho chính họ, họ sẽ không bị xét xử vì đã dùng lòng nhân ái của họ mà chặn trước sự phán xét của cha. Ngày 10 tháng 10 năm 1937, ôi Chúa Giêsu của con, để cảm tạ Chúa vì bao ân sủng, con xin dâng Chúa hồn và xác, trí năng và ý chí, cùng tất cả tình cảm của trái tim con. Qua các lời khấn ròng, con đã hiến toàn thân cho Chúa, con chẳng còn gì để dâng cho Chúa nữa. Chúa Giêsu phán bảo tôi: Hỡi ái nữ của cha, con chưa dâng cho cha cái đích thực của con. Tôi dò xét kỹ lưỡng, thấy mình đã yêu mến Thiên Chúa bằng mọi tài năng của linh hồn, và không tìm được thứ gì chưa dâng cho Chúa, nên tôi thừa lại: Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho con biết đó là thứ gì, để con dâng ngay lên Chúa bằng một tâm hồn quảng đại. Chúa Giêsu trả lời cho tôi một cách từ ái: Hỡi ái nữ của cha, con hãy cho cha sự khốn nạn của con, bởi vì nó đích thực là sản nghiệp của con. Con hãy cho cha sự khốn nạn của con, bởi vì nó đích thực là sản nghiệp của con. Ngay lúc ấy, một tia sáng rọi chiếu linh hồn tôi, và tôi nhìn thấy tất cả vực thẳm khốn cùng của mình. Cùng lúc đó, tôi nép mình sát vào thánh tâm Chúa Giêsu với hết niềm tín thác, đến độ nếu như tội lỗi của mọi kẻ bị trầm đọa đều đè nặng trên lương tâm tôi, thì tôi cũng không nghi ngờ lòng thương xót Thiên Chúa. Nhưng bằng một con tim tan nát như bụi đất, tôi sẽ gieo mình vào vực sâu lòng thương xót của Người. Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa sẽ không ruột rẫy, nhưng tha thứ cho con qua bàn tay thừa tác viên của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tắt thở, nhưng nguồn mạch sự sống đã vọt lên cho các linh hồn, và đại dương xót thương đã khơi nguồn cho toàn thế giới. Ôi nguồn mạch sự sống, tình thương vô bờ, xin hãy ấp ủ thế giới và ban trọn vẹn Chúa cho chúng con. Vào lúc 3 giờ chiều, con hãy khẩn nài lòng thương xót của Cha, đặc biệt cho các tội nhân. Chớ gì, con hãy dùng một giây lát ngắn ngủi để diêm mình vào cuộc thương khó, nhất là nỗi đớn đau chịu ruồng rẫy trong cơn hấp hối của Cha. Đây là giờ thương xót vô biên cho toàn thế giới. Cha sẽ cho con chia sẻ nỗi sầu muộn đến chết của Cha. Trong giờ này, linh hồn nào nhân vì cuộc thương khó của Cha mà kêu xin, Cha sẽ không khước từ họ bất cứ điều gì. Chúc tụng trái tim rất nhân lành Chúa Giêsu, suối mạch hằng sống mọi thánh ân, nơi cư ngụ, chốn nương náu độc nhất của chúng con. Trong Chúa, con có nguồn ánh sáng hy vọng. Chúc tụng trái tim Thiên Chúa đầy lân tuất của con, nguồn mạch tình yêu hằng sống vô tận, tuôn trào sức sống cho nhân loại tội lỗi và suối nguồn mọi sự ngọt ngào. Chúc tụng thương tích rộng mở thánh tâm cực trọng, nơi chiếu giãn những luồng sáng xót thương, và cũng từ đó chúng con kiếm múc sự sống chỉ duy bằng chiếc bình tín thác. Chúc tụng lòng nhân lành vô biên Thiên Chúa, mãi mãi khôn lường khôn thấu, đầy tình yêu thương xót muôn đời cực thánh, nhưng như một hiền mẫu luôn đoái đến chúng con. Chào kính ngai tòa thương xót con chiên Thiên Chúa, đã ban sự sống của Chúa trong hiến tế vì con. Trước tôn nhan, linh hồn con hằng ngày sấp mình sống trong đức tin sâu thẳm.